mà lại đây lại có một nhân vật họ mặc một tên là địch, địch là rợ, thành ra gã rợ mà mặc đó lại có một cái nghĩa, nghĩa đen đó là đen, thành ra đó rằng là gã rợ đen mặc tử, tức là mặc địch, tức là gã rợ đen. Vậy thì gã rợ đen đó là gì? Nhiều người phát một cái nghi vấn, mặc tử có thể là một cái người hồi xưa là người Ấn Độ qua biên tàu, thành ra gọi địch rợ mà lại đen đúa nên mới mặc, thành ra có thể người này là một người qua truyền bá đạo Phật, cho nên nó thuyết kiếm ái, tức là thuyết từ bi, nhưng mà thời đó họ dịch là kiếm ái, họ không có dịch là từ bi, và nó chưa có đạo Phật vào, thành ra chưa có danh từ từ bi bao giờ hết. Danh từ từ bi là về sau này được mấy nhà dịch giả để dịch dùng chữ từ bi, còn trước đó thì không có ai dùng cả, thì dùng chữ ái thôi, bác ái, kiêm ái. Thành ra cái thuyết kiêm ái của mặc tử, thành ra người ta có cái nghi vấn là như vậy, thì có thể rằng là một cái nhân vật mà xuất hiện mà có thể rằng đem đạo Phật vào á, đó là mặc tử. Thế đó chỉ là nghi vấn thôi, chứ cũng không có phải rằng là còn chưa có ai xác nhận cái điều đó hết. Rồi thì lại thêm một cái điều nữa, thì khi Ngài Thiền Đạo là chủ sướng rằng là từ cái đời ngay Ngài Thiền Đạo đó là đời mạt pháp rồi cho nên khó tu. Thế nhưng thì cũng có một cái điều rằng là chính ngày trước kề cận với Ngài Thiền Đạo, tức là tiền bối Ngài Thiền Đạo chưa có bao xa, đó là Chí Khải, đó là Cát Tạng, đó là Đạo Xước, là nó ví dụ như vậy. Ngay chính thầy của Ngài Thiền Đạo đều là những bậc danh tăng cao tăng, mà đương thời đó Ngài Thiền Đạo đã phê nó là thời mạt pháp rồi. Ngài Nguyên Không là thế kỷ thứ 12 còn phê phán là chắc chắn là mạt pháp rồi, cho nên đương nhiên phải áp dụng tịnh độ mà thôi. Ngài nhìn thấy là tu sĩ sống có vẻ gọi rằng là hư hỏng thì dễ mà đắc đạo thì khó, cho nên chứng tỏ là mạt pháp. Thành ra vì như vậy Ngài Nguyên Không quyết định phải chọn lựa cái phương pháp của Ngài Thiền Đạo mà thôi, tức là phải dùng đến tịnh độ pháp môn, tại vì là mạt pháp rồi. Và Ngài Thiền Đạo thì đề xướng là từ đó, là từ hồi thế kỷ thứ 8 là Ngài Thiền Đạo đã đề xướng rằng là mạt rồi. Thế nhưng thì kể ra rằng nó không có một cái điều như vậy, là chúng hay không chúng thì cũng chúng là mạt thì có mạt, mà thịnh thì vẫn có thịnh, thành ra bên Thiền Tông chứ gì, để mình cứ nhìn hai bên. Bên tịnh độ á, thì nó mạt rồi cho nên là phải tịnh độ thôi, còn bên Thiền Tông á thì nó mạt cho nên mới phải thiền nữa, để nhất định cho nó không mạt. Nhất định không cho nó không mạt. Chừng nào mà mọi tông đều sập hết, chỉ còn có tông tịnh độ thôi đúng mạt. Còn nếu không, tức là ý nghĩa là như vậy nè, rồi nếu mấy cái tông kia vẫn còn tổ sư, tức là chứng tỏ là chưa mạt, tức là mấy tông kia cố gắng duy trì để truyền tổ sư nhiều đời, tức là chứng tỏ là không mạt, cho nên tổ sư vẫn còn. Thế thì đại khái mạt thì vẫn đa số mạt thiệt, nhưng mà thiểu số, tức là chẳng hạn mình nói giống như là mấy tông kia thì bị tiêu diệt là mạt, tức là gọi là mạt thế nó xảy ra, cho nên Hoa Nghiêm Tông bị tiêu diệt, Pháp Tướng Tông bị tiêu diệt, Tam Luận Tông bị tiêu diệt, mạt thật, cho nên người ta học không nổi mấy tông đó. Nhưng mà Thiên Thai Tông còn, Thiền Tông còn, Luật Tông cũng chết nữa, tức là còn, nếu mà nói chính thức thì chỉ còn có Thiên Thai Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông là lưu truyền thôi. Đó. Thế thì bây giờ Thiền Tông thì cố gắng giữ, Thiền Tông thì cho là mạt phải không? Bây giờ mạt tức là phải dùng tha lực phải không? Bây giờ tôi vẫn không dùng tha lực, tôi vẫn dùng tự lực, tôi kiềm chế cái mạt lại, tôi thắng cái mạt lại. Thành ra bây giờ nói cái ví dụ thôi, Ngài Huệ Năng xuất hiện sau Ngài Thiền Đạo. Thế thì giả sử như là Ngài Huệ Năng mà nếu mà tuân hành Ngài Thiền Đạo nó mà tu pháp môn tịnh độ, thế thì có phải là mất đi một cao tăng, nghĩa là thứ lớn đó, mà mất đi hẳn một cái tông còn gọi là Nam Thiền Tông, tức là Nam Tông, Nam Thiền đó, Nam Tông, Nam Thiền mà của Huệ Năng, của ngũ, của năm tông phái sau này, ngũ tông phái sau này, và rồi truyền biết bao nhiêu tổ sư, rồi truyền sang Nhật Bản, rồi đợi đến mãi cho đến thế kỷ thứ 12 truyền sang đến Nhật Bản rồi, thì mất hết còn gì. giả sử như là đúng mấy người đó hưởng ứng nghe ngày thiền đạo, hưởng ứng nghe ngày thiền đạo hết ngày huệ năng mà hưởng ứng ngày thiền đạo á, thì ngày huệ năng cũng không phải là thiền sư nữa, thì thiền tông không còn tiệt, thì uổng ghê lắm. Là bởi vì cái giáo nghĩa thiền tông thì cũng khẳng định rằng là cũng chưa có từng có người nào mà thực sự mà chỉ bày mà vạch ra được cái sai trái hay là bảo rằng là tầm bậy tầm bạ, chứ mấy anh nói tầm bậy tầm bạ thật tình mà nói như vậy thì cái giáo nghĩa đó nó cũng rất là hay. Thế thì mình cũng thấy rõ ràng như vậy thôi. Thì thiền tông á, thì chủ trương mạt chứ gì, mạt là đó là như vậy đấy, là nỗ lực như thế mà truyền thừa. Anh ra thiền tông vẫn chứng minh được rằng là chưa đủ mạt đến độ phải sử dụng tha lực mà vẫn còn tự lực được. Còn ngài thiền đạo thì kết luận rằng là mạt so với lại những cái thời của ngài Nguyên Thông với này kia thì là hơi sớm đấy, tại vì trước đến 4 thế kỷ. Mà trong thời gian đó thì ở Nhật Bản vẫn phát sinh ra những vị tổ chẳng hạn như là Không Hải của Chân Môn Tông cùng thời với lại ngài Túi Trừng. Với lại ngài Túi Trừng đó là toàn bộ nó là đều là sau ngài thiền đạo hết, nhưng mà gọi rằng là đều rằng là thuộc về thế kỷ thứ 8, thứ 9, thứ 9, thứ 10 rồi rải rác Nhật Bản đều có những vị tổ của các tông phái như thế. Thành thử ra có thể nói rằng là thì nó mạt pháp thì nó mạt pháp thiệt, có mạt thiệt chứ không phải không có. Thế nhưng mà cái mạt đó thì nó cũng không phải rằng là nhất định là chỉ còn có tịnh độ tông thôi. Mà là nó mạt thì mạt, nhưng mà tịnh độ thì vẫn cứu được cái đại đa số, từ cái đám số đông á. Còn mấy cái tông phái kia nó vẫn giữ được những cái lề lối của thánh giáo môn như thường. Bây giờ mình nghe về hành trạng của ngài Thân Loan. Ngài xuất gia năm 9 tuổi với ngài Từ Viên. Từ Viên là em của Cửu Điều Kiêm Thật đó, là hồi trước đó, là người cầm đầu Mạc Phủ mà là người mà rất thân với ngài Nguyên Không. Sau làm Thiên Thai Tòa Chủ, tức là ngài Từ Viên đó, sau này trở thành Thiên Thai Tòa Chủ mà là em của Cửu Điều Kiêm Thật, cho nên có cái thế lực lớn. Rồi làm Đại Tăng Chính. Thân Loan tu học tại Tỷ Duệ Sơn 20 năm. Ngoài nghiên cứu giáo nghĩa, tức là từ 9 tuổi cho đến 29 tuổi. Ngoài nghiên cứu giáo nghĩa Thiên Thai còn học hỏi và tu tập theo trình độ giáo nghĩa của ngài Nguyên Tín cũng như Nguyên Không, thao thức với vấn đề làm thế nào để giải thoát. Đêm ngày miên man suy nghĩ tìm cầu giải pháp, Thân Loan cũng vậy. Năm công nguyên 1201, Thân Loan lìa Tỷ Duệ Sơn về Lục Giác Đường ở kinh đô, nhập thất 100 ngày cầu nguyện Quan Thế Âm. Đến ngày thứ 95 khi đọc nguyện văn của Thánh Đức Thái Tử cầu Quan Thế Âm hiện thân, nơi tâm cảm ứng được pháp cứu tế hậu thế, tức là trong tâm tự nhiên cảm ứng được một cái điều rằng là mình phải cứu tế hậu thế như thế nào, cảm ứng được một cái điều như vậy, thì nên ngay sáng sớm hôm sau lìa Lục Giác Đường đến tham bái ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân, tức là ngài Nguyên Không. Rồi cũng như ở Lục Giác Đường, trong 100 ngày bất luận mưa gió, dù có bận gì đến đâu đi nữa, Thân Loan vẫn không quên mỗi ngày đều ra mắt lễ bái Pháp Nhiên Thượng Nhân, được nghe giáo pháp niệm Phật cứu độ hết mọi người thiện ác. Thân Loan xác lập tín tâm, biểu thị bất kể ai có bình nghị gì đi nữa, hay bất cứ thượng nhân, tức là ngài Pháp Nhiên, có đến đâu đi nữa, cho dù đó là địa ngục, Thân Loan này cũng quyết không lìa. Đó là lời kể của người vợ của Thân Loan. Nói rằng là ngài Thân Loan khi mà theo ngài Pháp Nhiên á, thì bất luận là trời mưa trời gió, bất luận là như thế nào, không có bao giờ, không có ngày nào mà không có đến ra mắt đảnh lễ ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân hầu hạ và nghe pháp. Rồi thì khi được nghe rõ hết tất cả những cái giáo pháp niệm Phật cứu độ tất cả những người, mọi người thiện ác á, thì ngài Thân Loan từ đó xác lập cái tín tâm và biểu lộ rằng là bất kể ai có phê bình ngài pháp nhiên như thế nào, bất kể ai có hủy báng ngài pháp nhiên thế nào, bất kể ngài pháp nhiên có vào địa ngục đi chăng nữa, ngài cũng nhất quyết không lìa pháp nhiên. Ngài Thân Loan hầu cận ngài pháp nhiên thường nhân suốt 6 năm trời. Khi đó ngài Nguyên Không đó đã soạn tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập, và vì sợ bị các tông phái phản ứng cho nên ngài chỉ cho một số đệ tử thân cận chép lại nghiên cứu, như là Hành Tây, Biện Trường, Long Khoan, Chứng Không, Trường Tây, vân vân. Đó là toàn là những ông mà sáng lập những cái hệ phái Tịnh Độ sau này. Ở công nguyên năm 1205, Xước Không, một vị tăng Xước Không, đó là chính là tên đầu của Thân Loan, pháp danh của Thân Loan thời đó gọi là Xước Không. Xước Không là thế nào? Xước Không là lấy tên của đạo Xước, là Xước, lấy tên của sư phụ mình là Nguyên Không, cho nên gọi là Xước Không. Cũng được phép sao chép, mà sau đó, mà cũng được phép sao chép. Người nào mà được phép sao chép đó là được ngài Nguyên Không gọi là chấp nhận. Rồi được phép sao chép và được Nguyên Không đề tự trong cái quyển mà Thân Loan sao chép lại. Rồi ngay trong cái ngày hôm mà đề tử cho cái quyển sách mà sao chép lại rồi đó, thì Nguyên Công đồng ý cho Thân Loan vẽ hình tượng của mình. Không hiểu rằng là cái bức tranh này đâu, nhưng mà quý lắm đấy. Tức là Thân Loan họa hình tượng, vẽ lại hình tượng của ngài pháp nhân để ngài Thân Loan thờ phục. Và rồi thì ngài pháp nhân từ tay đề vào bức tranh đó, đó. Nam Mô A Di Đà Phật từ trên, rồi cùng với lại viết lại lời nguyện thứ 18 của Pháp Tạng Tỳ Kheo ở trên bức tranh đó. Rồi sau để đổi tên Xước Không thành Thiện Tín. Thiện Tín tức là Thiện Đạo và Nguyên Tín Đại Sư, rồi là Thiện Tín cặp khác đó. Rồi đến năm 1297 công nguyên đó, vì bị triều đình cấm chỉ chuyên tu niệm Phật, lưu đầy Nguyên Không và 8 đệ tử, trong đó bao gồm ngài Thân Loan, Sứ Tử, Trụ Liên và An Lạc cùng với 4 người khác, Thân Loan bị tước tăng tịch, bắt hoàn tục với tên là Đằng Tỉnh Thiện Tín. Và ngài Thân Loan phát biểu và kể lại như: các giáo đoàn thánh đạo, và chỉ các tông phái khác, các giáo đoàn thánh đạo hành chứng suy thoái đã lâu, là cái hành và cái chứng suy thoái đã lâu rồi, Tịnh Độ chân tông hưng thịnh, song hàng tăng đồ nơi các chùa không rõ pháp môn chân giả. Triều đình đám nho lâm lại mê muội không phân tà chính, cho nên giáo đồ Hưng Phúc Tử tâu lên triều đình khiến Nguyên Không đại sư và tín đồ phải chịu tai ương, người thì chết chém, người thì bị bức bách hoàn tục thay đổi tên họ đầy đi xa xứ. Tôi trong số đó chẳng tăng cũng chẳng tục, nên lấy thóc làm họ, tức là lấy thóc là sói là chọc, tức là đầu chọc làm họ. Đó là Thân Loan nói mạnh lắm. Thân Loan nói rằng các giáo đoàn mà thánh đạo đó bây giờ tu hành nó thì bê bết, được chứng thì là chẳng có chứng, mà lại không chịu nhìn nhận cái sự thật nói trên nó, ý của Thân Loan đó, mà lại còn không phân biệt được đâu là pháp môn chân pháp môn giả. Rồi thì mới khiến cho giáo đồ Hưng Phúc Tử, tức là của Pháp Tướng Tông á, tâu lên triều đình, làm cho khiến cho ngài Nguyên Không thượng nhân và tín đồ phải chịu tai ương, người thì chết chém, kẻ thì lưu đầy. Rồi người thì bị bức hoàn tục thay tên đổi họ đầy đi xa xứ, của tôi trong số đó. Giờ đây tôi chẳng tăng chẳng tục, cho nên lấy thóc làm họ. Thân Loan tuy bị lưu đầy thành phi tăng phi tục, lấy vợ là Huệ Tín Ni, sống đời thế tục nhưng vẫn chuyên tu niệm Phật, thường xưng mình là Ngu Thốc, lại đổi tên là Thân Loan, tức là Thế Thân và Đàm Loan hợp lại. Và sống vất vả trong 4 năm lưu đầy. Thì đâu nó cũng là cái nhân duyên. Thì cái khi mà Thân Loan bị lưu đầy đi đó, thì bây giờ mình nghe tiếp mà. Thì khi mà Thân Loan bị lưu đầy đi rồi thì Thân Loan mới gặp, đến cái địa phương lưu đầy mới gặp một cái người mà đại khái cũng thuộc loại trường giả, cũng thuộc loại nghĩa là quyền hành ở cái vùng đó, nói trên đó, kính trọng, rồi nuôi nấng, rồi thì sau đó thì mới gả con gái cho Thân Loan. Đó. Thành ra Thân Loan 4 năm lưu đày đó, nhờ như vậy đó mà cũng được âm chiên, tức là không có đến nỗi khổ sở lắm. Tháng 11 năm Kiến Lịch Nguyên Niên, tức công nguyên năm 1211, thì ngài Thân Loan được ân xá. Tháng 1 năm sau trở về kinh đô, trên đường nghe hung tin Pháp Nhiên Thượng Nhân đã viên tịch. Thân Loan quay về Việt Hậu Hoằng Pháp trong 2 năm. Năm Thân Loan 42 tuổi, cùng với vợ con rời Việt Hậu đi Quan Đông, đến ở Thường Lục trong 20 năm truyền giáo, đa số tín đồ là nông dân, ngoài ra còn có ngư dân và võ sĩ. Vùng Quan Đông còn có tu niệm đạo là thứ tín nghiệm ngưỡng, ẩn cư trong núi, tu khổ hạnh để cầu đắc thần linh. Đạo sĩ phái này là biện viên, thấy tình độ chân tông phát triển nên sinh tâm oán ghét, tìm cách sát hại Thân Loan. Nhưng khi gặp Thân Loan thì người này lại bỏ dao xuống và quy y, đổi tên là Minh Pháp Hồng. Thân Loan đối với tín đồ đệ tử đều gọi là đồng bằng, bằng là bằng hữu, đồng là ngang nhau, không có thầy trò gì hết á, đồng bằng cũng phải đồng chí, đồng hành là gọi là đồng bằng hoặc đồng hành hay đồng pháp, đó là những danh từ mà Thân Loan hay kêu hàng tín đồ, biểu thị không có đệ tử mà tất cả đều bình đẳng với nhau hết, chỉ là đồng pháp, chỉ là đồng hành, chỉ là đồng bằng hữu, chứ không có trên dưới. Tại Thường Lục, Thân Loan soạn giáo hành tín chứng gồm 6 quyển, còn gọi là hiền tinh độ chân thật giáo hành chứng văn loại, để luận chứng rằng căn bản giáo nghĩa của tịnh độ chân tông, dẫn chứng 29 bộ kinh Phật, 4 bộ luận, 38 bộ danh tăng chức tác, 1 bộ ngoại điển luận ngữ là luận ngữ, tổng cộng trích dẫn 64 bộ kinh sách, tức là viết cái mà giáo hành tín chứng. Thì sau mình sẽ cũng biết sơ về cái đại ý của cái bộ sách đó. Do tịnh độ tông phát triển, công nguyên năm 1224 tỷ Duệ Sơn, tỷ Duệ Sơn là cái nơi mà rắc rối cực kỳ, lại thỉnh nguyện triều đình cấm chỉ chuyên tu niệm Phật. Gia Lộc Tam Niên, công nguyên 1227, triều đình ra lệnh trục xuất tất cả những tăng phá giới ăn thịt lấy vợ. Cho nên vì vậy, trong số đó có ngài Thân Loan. Gia đình của Thân Loan phải trở về Việt Hậu. Riêng phần mình, Thân Loan về kinh đô sống nhờ vào sự trợ giúp của tín đồ. Nhìn lại mọi sự đã qua, Thân Loan thấy giống như là một trường ảo mộng. Chương tử của Thân Loan là Thiện Loan, đại diện cho cha giáo hóa quần chúng ở Quan Đông theo đúng tinh thần. Chỉ cần niệm Phật là được vãng sinh, vãng sinh không quan hệ gì đến hành ác hay thiện. Do đó một số đông tín đồ ý vào bán nguyện, cho là làm ác không cản trở chuyện vãng sinh, và phủ nhận mọi Phật khác cùng với thần thánh. Vì vậy quan lại địa phương mượn cớ này bức hại tín đồ chân tông. Thiện Loan trước tình hình đó, một phần để giảm thiểu sự áp bức nói trên cũng như sự chống đối của các tôn giáo khác, một mặt muốn tạo thế lực riêng cho mình, cho nên chủ trương hiền thiện tinh tiến, tức hành thiện để trợ giúp vãng sinh, nên công kích hàng đệ tử của Thân Loan như chân Phật, tính tín, chân tịnh, pháp tín, thậm chí còn tố cáo họ với mạc phủ để triệt hạ đối thủ. Thân Loan nghe tin này nổi giận, tuyệt tình cha con và thông chi cho tín đồ ở Quan Đông loại Thiện Loan ra. Thiện Loan là con cả. Vì Thiện Loan nghĩ rằng một số đệ tử của tịnh độ chân tông mượn cái cớ ý vào, chứ không phải mượn cớ, ý vào cái vấn đề rằng là làm ác mà niệm Phật tín tâm á, tín tâm niệm Phật cũng được vãng sinh, cho nên không chịu làm thiện mà cứ ý lại như vậy mà tiếp tục làm ác. Vì thế đó mà bị quan ở địa phương á mượn cái cớ đó để đàn áp, rồi các tông phái khác á dựa vào những thứ đó để tố cáo tịnh độ chân tông. Cho nên vì vậy Thiện Loan mới chủ trương là hiền thiện tinh tiến, tức là phải làm mọi chuyện thiện để mà trợ giúp sự vãng sinh. Mà vì vậy Thiện Loan đụng độ với hàng đệ tử của ngài Thân Loan, rồi thì Thiện Loan mới rằng là giao du với quan phủ đó, tố cáo mấy ông kia. Cho nên vì vậy nó bị bị ông bố, tức là Thân Loan, từ đến khi về già thì ngài Thân Loan